Quinlen von Hompon 1767-1835, đại diện tư tưởng giáo dục của Đức. Wilhelm von Humboldt và em trai kém mình 2 tuổi, Alexander von Humboldt, là người chứng kiến sự sụp đổ của chế độ quân chủ chuyên chế sau cách mạng Pháp. Cuộc cách mạng đã có ảnh hưởng lớn đến việc xây dựng một châu Âu mới. Cả hai anh em đều hưởng nền giáo dục theo tinh thần Rousseau và trường phái Bác Ái. Khi còn trẻ, họ đã thấm nhuần tư tưởng khai sáng, trải qua các thời kỳ bão tố và từng gia nhập giới nghệ sĩ Weimar. Tại đây, họ kết bạn với Schiller và Goethe. Nếu người em Alexander đi khắp thế giới, dẫn dắt khoa học tự nhiên theo hướng mới, thì Wilhelm lại mở đường cho sự phát triển khoa học giáo dục hiện đại. Wilhelm von Humboldt tham gia lực lượng cải cách, những người nắm vận mệnh nước Phổ sau khi Napoleon đánh chiếm. Tại nước Phổ, khi đó, cải cách hành chính gắn liền với tên tuổi Sten và Hennebe. Cải tổ lực lượng vũ trang gắn với Sarno và Neseno. Trong khi nhiệm vụ của Wilhelm von Humboldt là đặt nền móng cho hệ thống giáo dục mới, tuy chỉ quản lý hệ thống giáo dục trong 16 tháng, nhưng Wilhelm đã đóng góp nhiều công sức cho chính sách giáo dục nước Phổ. Những chính sách đó hiện vẫn còn hiệu lực cho đến ngày nay. Tư tưởng giáo dục hiện đại của Wilhelm ngày càng thu hút sự chú ý của thế hệ sau. Những ảnh hưởng về giáo dục. Wilhelm và Alexander von Humboldt đều là con trai người vợ hai của ông Alexander von Humboldt. Cha họ, ông Gell, từng làm việc tại tòa án Friedrich II ở Potsdam. Còn mẹ của hai anh em còn có con riêng là học trò của ông Trondheim, Heinrich Camper. Ông Camper cũng được mời về dạy cho anh em Humboldt. Về sau, Camper đã trở thành đại diện của trường phái Bác Ái Đức. Sau này, ngày 12 tháng 9 năm 1901, trong một bức thư gửi bà Camper, Wilhelm von Humboldt đã tâm sự. Ông mang ơn người thầy ông Camper rất nhiều vì những kiến thức giáo dục mà thầy đã truyền dạy. Ông không chỉ nhắc đến thời kỳ ở Tigern, mà còn kể đến cả chuyến đi cùng thầy Camper đến Paris khi pháo đài Bastille bị đột kích. Tất cả đều để lại ấn tượng sâu sắc cho Wilhelm. Sau thầy Camper, hai anh em nhà Humboldt còn theo học với nhiều thầy giáo khác. Những người thầy này đều có chung nhận xét, hai cậu học trò của mình đã được hưởng một nền giáo dục rất tự do. Và khi phỏng đoán về tương lai của Wilhelm và Alexander, nhiều giáo viên đã cho rằng cậu bé Wilhelm 12 tuổi chắc chắn sẽ làm nên nghiệp lớn, còn Alexander sẽ thất bại. Các nhà giáo ít khi nhận xét sai, nhưng trong trường hợp của Alexander, họ quả thật đã sai. Bởi sau này Alexander đã trở thành nhà lãnh đạo xuất chúng của Hiệp hội các nhà khoa học tự nhiên. Theo nhận xét của một người bạn của mẹ hai ông, hai anh em rất khác nhau. Wilhelm không chuộng hình thức, mặc dù học vấn của ông rất uyên bác, trong khi Alexander lại là một chàng trai sắc sảo và có năng khiếu đặc biệt. Chính Wilhelm đã giải thích về sự khác biệt giữa họ trong bức thư gửi vợ đề ngày 9 tháng 10 năm 1804. Từ thời thơ ấu, bọn anh đã ở hai thái cực khác nhau, song vẫn luôn yêu thương nhau. Ngay cả khi còn bé, cậu ta đã thích hướng ngoại, còn anh lại thiên về thế giới nội tâm. Wilhelm von Humboldt chắc chắn nhớ rõ cá tính của thầy Camper mỗi khi ông miêu tả những phẩm chất, năng lực cần có của một người thầy giỏi. Trong khi thư gửi bà Camper viết năm 1801, khi ông tìm thầy dạy cho các con mình, ông viết: "Thầy giáo phải là người luôn hứng thú khi tiếp xúc với tụi trẻ và phải có những kỹ năng cần thiết. Người thầy không những phải nỗ lực tìm phương pháp dạy tốt mà còn giúp trẻ biết đi đúng hướng, biết tổ chức và tìm hiểu những khái niệm đúng đắn, phù hợp. Người đó không nhất thiết phải là học giả toàn tài. Nhưng bắt buộc phải nắm vững những điều cần dạy và yêu cầu học trò hiểu thấu đáo những gì được học. Ông đã có ý chỉ trích phương pháp giáo dục bác ái. Nếu không yêu cầu hiểu cặn kẽ thì mọi việc cũng chỉ là một trò chơi và sẽ không có được điều gì tốt đẹp cả trong lý thuyết và thực tiễn. Điều này cũng chính là tư tưởng của Humboldt đối với giáo dục phổ thông. Đó là việc không chấp nhận hiểu biết hời hợt về tất cả các vấn đề. Cái chết đột ngột của người cha, Weil, vào năm 1779 là một mất mát đau thương lớn đối với hai anh em, đặc biệt là Wilhelm. Với họ, ông là một người hiểu biết và nhạy cảm, người bạn tốt của mọi người, người bạn thân thiện và hảo tâm. Trách nhiệm tiếp tục giáo dục cho hai anh em giờ đây được giao cho Christian Kuhn, một thầy giáo tư đã dạy họ từ năm 1777 đến năm 1778. Sau này, khi Wilhelm đã chuyển sang làm trong ngành dân chính ở Berlin, ông vẫn là bạn của gia đình Humboldt. Năm 1829, Wilhelm von Humboldt viết di chúc, trong đó ông bày tỏ tâm nguyện được mai táng trong khu vườn ở lâu đài Tegel Kastler. Wilhelm là một nhà tổ chức giáo dục xuất sắc. Ông luôn biết cách khơi dậy lòng kiên trì, ham học của học sinh. Những đại diện ưu tú trong giới trí thức khi đó rất hài lòng khi được Wilhelm mời tham gia giảng dạy một số bộ môn ở Tegel. Một trong số những học giả ưu tú được mời đến dạy ở Tegel có Johann Jakob Engel. Khi đó, Engel đang dạy ở trường trung học phổ thông Joachimsthal và là một nhà triết học nổi tiếng. Engel là người đầu tiên dạy tôi hiểu thế nào là bản chất thực sự. Ông có một trí tuệ thông minh, sắc sảo. Engel có thể không có kiến thức uyên thâm, song ông có khả năng nắm bắt và giải quyết mọi việc rất nhanh và nhạy bén hơn tất cả những người tôi từng biết. Wilhelm đã viết như vậy trong một bức thư gửi cho Caroline từ Berlin ngày 22 tháng 11 năm 1790. Caroline sau này trở thành vợ ông. Khi còn trẻ, hai anh em ông đã sớm hòa nhập với văn hóa ở thủ đô phổ và tham dự nhiều cuộc họp với giới nghệ sĩ theo tinh thần khai sáng đang rất thịnh hành. Giới Tugendbund hay Victor thường họp mặt ở nhà Chewitz. Tiêu điểm của giới này là bà Henriette, vợ Wilhelm. Trong thư, ông vẫn thường gọi bà bằng cái tên trìu mến, Chechen. Henriette có ảnh hưởng rất lớn đến việc hoàn thành quan điểm giải phóng phụ nữ của Wilhelm von Humboldt. Quan điểm này được thể hiện rất rõ trong sự nghiệp của ông sau này. Ngoài ra, thái độ khách quan của ông đối với người Do Thái trong xã hội cũng chịu ảnh hưởng của những mối quan hệ với gia đình vợ. Theo truyền thống gia đình, hai anh em Humboldt được thu xếp để làm việc trong ngành dân chính. Wilhelm dự định sẽ học luật, còn Alexander học tài chính. Những ngành thời thượng lúc bấy giờ. Mùa thu năm 1787, Kuhn đưa hai anh em đến trường đại học Brandenburg ở Frankfurt. Tuy nhiên, trường này bị giải tán ngay sau khi trường đại học Berlin thành lập. Ngày nay, người ta đang xây dựng một trường đại học mới ở Frankfurt như là trung tâm giáo dục của châu Âu để khôi phục truyền thống. Anh em Humboldt chỉ ở lại Frankfurt một học kỳ, sau đó họ chuyển đến đại học Göttingen. Ngôi trường này cũng đóng cửa sau cuộc đấu tranh đòi quyền lợi học đường ở Haaland, thời kỳ cải cách giáo dục đại học của các nhà khoa học nhân văn hiện đại. Tháng 5 năm 1788, hai anh em trở lại trường Göttingen. Alexander đã gọi trường là Jackman Athens của chúng ta. Người em của tôi thấy nơi đây rất quen thuộc. Cậu ta đã thấy nguồn cảm hứng dồi dào cho tư tưởng của mình. Trong cuốn tự truyện của ông, Wilhelm von Humboldt cho biết ý định tự nghiên cứu sâu rộng những vấn đề có thể mở rộng tầm nhìn của mình về thế giới và con người. Cuộc cách mạng Pháp. Tháng 7 năm 1789, Wilhelm von Humboldt cùng với thầy Johann Heinrich Camper đến Paris. Họ nghe tin về cuộc đột kích pháo đài Bastille khi đang ở Arsen. Trong chuyến khảo sát này, Wilhelm được chứng kiến một trong những sự kiện gây chấn động thế giới. Humboldt biết rất rõ tầm quan trọng lịch sử của cách mạng Pháp. Trong bức thư ghi ngày 17 tháng 8, ông than phiền rất chán Paris và Pháp. Nhưng nhận định tình hình chính trị lúc này vô cùng quan trọng, nó làm xáo động tư tưởng của tất cả mọi người. Quan điểm của ông về cách mạng Pháp nhiều năm sau, ngày 20 tháng 8 năm 1814, mới được thể hiện. Trong bức thư gửi cho vợ, bà Caroline, ông viết: "Toàn bộ động lực, cuộc sống, sức mạnh và sinh khí của một quốc gia chỉ có thể tồn tại trong nhân dân." Trong thư nổi tiếng gửi bạn với tiêu đề "Những tư tưởng về tổ chức nhà nước xuất phát từ hiến pháp mới của Pháp", tháng 8 năm 1791, ông đã phản ánh những quan điểm chính trị ở Paris. Giới quý tộc câu kết với quan nhiếp chính để đàn áp nhân dân. Đây là lúc bắt đầu sự sụp đổ của giới quý tộc. Humboldt không chắc thể chế mới có thể kéo dài hay không, nhưng ông tin rằng nó đã rọi một nguồn sáng mới cho các tư tưởng, thúc đẩy từng mặt tích cực và mang lại hạnh phúc cho mọi người, và ảnh hưởng của nó đã vượt ra ngoài biên giới nước Pháp. Về giới hạn hoạt động của nhà nước. Tháng 1 năm 1789, Wilhelm von Humboldt tham gia vào ngành dân chính phổ với tư cách là chuyên viên luật trong tòa án tối cao Berlin. Nhưng ông chỉ làm ở vị trí này trong một năm. Chắc chắn cuộc hôn nhân sắp tới với Caroline von Dasseroden, con gái ngài chủ tịch hội đồng phổ ở Erfurt, không phải là động cơ duy nhất khiến ông rời bỏ cương vị này. Thực ra còn lý do khác sâu sắc hơn. Đó là Humboldt còn hoài nghi việc thi hành quyền lực nhà nước không đơn thuần thuộc về quốc vương chuyên chế. Từ năm 1790, ông đã viết cuốn Những quan điểm về việc nỗ lực xác định giới hạn cho hành động của nhà nước. Cuốn sách này được hoàn thành năm 1792, nhưng chỉ được xuất bản đầy đủ sau khi ông qua đời. Phần liên quan đến giáo dục đã được đăng trên báo Berlin Monatsblatt số 12 năm 1792 với tiêu đề Về giáo dục nhà nước công. Humboldt đã tham gia thảo luận về việc xây dựng nền giáo dục quốc gia diễn ra tại Đức sau cách mạng Pháp. Tác phẩm này đã nêu những giới hạn chặt chẽ đối với nhà nước. Nhà nước chỉ có quyền bảo vệ nhân dân trong phạm vi biên giới của mình và chống lại những cuộc tấn công từ bên ngoài. Humboldt chủ trương mỗi cá nhân phải được tự do nhiều nhất trong một môi trường, trong đó mỗi cá nhân căn cứ vào nhu cầu và thiên hướng của mình, chỉ bị giới hạn bởi năng lực của chính mình để phát triển theo nhân cách bẩm sinh. Ông sợ rằng tác động của nhà nước tới giáo dục có thể thiên vị một hình thức cụ thể nào đó. Điều này đặc biệt có hại nếu nó liên quan đến con người với tư cách là chủ thể có nhận thức và ngừng hoàn toàn để có bất kỳ hành động. Có lợi nào nếu như cá nhân bị hy sinh cho nhân dân? Nếu không quan tâm đến mục đích truyền đạt hình thức công dân cho mọi người, giáo dục chỉ có mục tiêu duy nhất là hình thành chính bản thân con người. Humboldt đã đổi vai trò của nhà nước. Giáo dục cá nhân phải diễn ra ở khắp mọi nơi, càng tự do càng tốt và phải tính đến những hoàn cảnh người dân ở mức thấp nhất. Con người phải được giáo dục để có thể tham gia vào nhà nước, kiểm tra hiến pháp theo cách riêng của mình. Theo Humboldt, con người không phải là khách thể của nhà nước, mà phải là chủ thể và là người tạo nên những điều kiện trong xã hội. Humboldt tán thành các quan điểm về chính sách giáo dục của Kuhn Mirabeau khi ủng hộ nền giáo dục công nên diễn ra ở cả ngoài phạm vi mà nhà nước phải xác định. Ông đã tham khảo bài thuyết trình về nền giáo dục quốc gia của Mirabeau và nhận xét: giáo dục sẽ rất tốt nếu không bị can thiệp từ bên ngoài. Giáo dục sẽ hiệu quả hơn rất nhiều nếu giáo viên giảng dạy nhiệt tình và học sinh thi đua học tập. Trong luận thuyết về lý thuyết lập hiến, Humboldt đã đưa ra những quan điểm riêng về trách nhiệm và nghĩa vụ của cha mẹ đối với việc nuôi dạy con cái đến khi trưởng thành. Thậm chí ông còn kêu gọi nhà nước bảo vệ quyền trẻ em trước cha mẹ, để thẩm quyền của cha mẹ không được vượt quá mức bình thường. Việc ông quan tâm đến quyền trẻ em chịu ảnh hưởng của Rousseau và thể hiện mục tiêu giáo dục hài hòa mọi mặt cho từng cá nhân. Mục tiêu thực sự của con người là phát triển khả năng ở mức cao nhất và tốt nhất trong một thực thể hài hòa. Để đạt được điều đó, con người đòi hỏi phải được tự do nhưng luôn để mắt tới những tình huống đa dạng. Bởi một người được tự do và độc lập vẫn có thể phát triển không đầy đủ nếu chỉ trải qua những tình huống đơn điệu. Humboldt đã dành trọn cuộc đời để theo đuổi mục đích giáo dục. Nhưng cách nhìn của ông về tác động của nhà nước đối với giáo dục đã có thay đổi cơ bản trong thời kỳ ông giữ trọng trách đứng đầu hệ thống quản lý giáo dục phổ. Sau khi rời khỏi ngành dân chính, Wilhelm von Humboldt chủ yếu sống ở Điền Trang ở Thuringia. Tài sản của bố mẹ vợ và ở Erfurt hay Jena. Hai anh em Humboldt đã xây dựng được mối quan hệ gần gũi với giới nghệ sĩ Guimard. Wilhelm trở thành người đặc biệt của Friedrich von Schiller. Giữa hai người vẫn giữ mối quan hệ thư từ qua lại trong nhiều năm. Năm 1796, sau khi mẹ mất, Wilhelm and Alexander von Humboldt được thừa hưởng một tài sản khổng lồ. Nhờ vậy, họ thực hiện được nhiều chuyến đi khảo sát giáo dục dài ngày. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học của họ là kết quả của những chuyến đi này. Trong khi Alexander có khuynh hướng khám phá thế giới, Wilhelm lại muốn hiểu sâu hơn về con người và bản chất con người. Cuối thế kỷ 18, Wilhelm von Humboldt đã viết một số tài liệu quan trọng, nổi bật nghiên cứu về luật quản lý phát triển năng lực tiềm tàng của con người. Đây là tiêu điểm trong nỗ lực nghiên cứu khoa học của ông. Ông đi sâu tìm hiểu mục đích sống của con người và tự hỏi phải giáo dục như thế nào để đạt được mục đích đó. Trong một khảo cứu, Wilhelm đã khẳng định nhu cầu kiến thức của người xưa là không thể thiếu được. Đây là điều kiện tiên quyết để cá nhân nỗ lực tập trung vào mục đích chung hơn, chẳng hạn như tính đơn nhất của mục đích cao cả nhất, để hình thành nhân cách cân đối nhất. Nhà quản lý giáo dục. Năm 1802, Wilhelm von Humboldt trở lại ngành dân chính phổ với chức vụ đại diện ngoại giao ở Vatican tại Rome. Lần bổ nhiệm này, ông có điều kiện tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa của Hy Lạp cổ đại và Rome. Nhưng khi Đức bị làm nhục sâu sắc, theo cách nói của báo chí đương thời, sau cuộc chiến ở Jena Osta, Humboldt được lệnh trở lại Berlin phụ trách việc tái thiết nước phổ. Năm 1807, Sten ra lệnh bãi bỏ việc cai trị theo kiểu cha truyền con nối, chấm dứt chế độ nông nô và tiến tới xóa bỏ hệ thống đẳng cấp trong xã hội. Tháng 11 năm 1808, Sten ban hành tiếp quy định cho phép các thành phố có quyền tự quản. Song những cải cách này không mấy thành công, không chỉ vì sự chống đối của phần tử bảo thủ, mà còn do trình độ giáo dục của người dân ở Sten chưa phù hợp. Wilhelm von Humboldt là người có khả năng cải tổ toàn bộ hệ thống giáo dục phổ. Tư tưởng của phổ là muốn củng cố và nâng cao vị thế quốc gia thông qua gỡ bỏ gánh nặng quốc gia và hệ thống giáo dục. Họ chấp nhận đề nghị của nhà tư tưởng Thụy Sĩ vĩ đại. Sau khi giành lại độc lập, họ bắt tay vào việc đào tạo đội ngũ giáo viên. Năm 1808, phổ có hai nhân vật đã tiến hành cải cách giáo dục trên tư tưởng của Pestalozzi. Trong một bức thư gửi những học sinh phổ này, Suver nhấn mạnh: các bạn không nên học một cách máy móc mà phải đi sâu nghiên cứu cốt lõi của phương pháp, nắm lấy tinh thần của Pestalozzi. Khi về nước, họ có ý định phổ biến tư tưởng giáo dục của Pestalozzi với tư cách là những người đứng đầu các trường đào tạo giáo viên hoặc thành viên trong đội ngũ giáo viên. Ban đầu Humboldt cảm thấy hơi dè dặt với phương pháp Pestalozzi, nhưng sau đó ông đã khẳng định tính đúng đắn của phương pháp nhờ các bài diễn văn gửi quốc gia Đức của Johann Gottlieb Pitt. Hai trong số những bài diễn văn này, Pitt đã lấy tư tưởng của Pestalozzi làm nền tảng cho kế hoạch xây dựng nền giáo dục Đức. Thậm chí trước khi Humboldt gặp Niccolò Wyss ngày 25 tháng 3 năm 1809, Niccolò Wyss đã viết thư cho ông và khẳng định: "Tôi ủng hộ giới thiệu phương pháp của Pestalozzi miễn là nó có hiệu lực." Humboldt có được những đồng sự thực sự có khả năng cải cách hệ thống giáo dục phổ như Niccolò Wyss và Suven. Ngày 28 tháng 2 năm 1809, Wilhelm von Humboldt nhận phụ trách vụ văn hóa giáo dục trực thuộc Bộ Nội vụ. Nhưng khi đó Sten lại rời phổ. Napoleon yêu cầu Sten từ chức và ông đã chấp nhận. Ông Kun von Doha được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Humboldt không có quan hệ tốt nào với Kun. Để khẳng định tầm quan trọng của giáo dục trong chương trình cải cách ở phổ, Humboldt chủ trương tách vụ văn hóa giáo dục khỏi Bộ Nội vụ. Ông hối thúc Bộ trưởng Nội vụ và Quốc vương sớm thành lập Bộ Giáo dục với quyền hạn riêng. Nhưng nhiều năm sau, dưới thời của Altenstein, năm 1817, điều này mới trở thành hiện thực. Quan điểm của Humboldt về cách thức làm việc của chính phủ rất khác với von Dohna và Bộ trưởng Tài chính von Bulow. Nhưng ông lại không thể thuyết phục Bộ trưởng hay Đức Vua thấy rõ sự cần thiết phải thành lập Hội đồng Nhà nước. Là người đứng đầu vụ, Humboldt vẫn phải chấp nhận phương thức quản lý hiện có. Ngày 31 tháng 7 năm 1809, trong bức thư gửi nhà nhân văn học nổi tiếng Christian Friedrich Wohl, ông viết: "Phản ứng của các nhà quản lý giáo dục là ý kiến tập thể, đó không còn là ý kiến từng cá nhân và không phải của riêng tôi." Ông đã lập ra đoàn đại biểu gồm các nhà khoa học với mong muốn đem khoa học vào quản lý. Năm 1815, hội đồng khoa học này gồm nhiều học giả hàng đầu như Schiller, Marx đã chuyển sang làm nhiệm vụ kiểm tra. Qua những bức thư trao đổi giữa Wilhelm von Humboldt và vợ ông, khi đó bà đang ở Rome chờ sinh đứa con thứ 9, chúng ta phần nào hiểu rõ hơn tư tưởng và quan điểm thôi thúc Humboldt còn đang làm trong ngành dân chính. Ngày 4 tháng 3 năm 1809, vài ngày khi nhận nhiệm vụ ở Berlin, ông đã kể cho vợ về kế hoạch. Để các trường học được quốc gia tài trợ, Humboldt muốn lập một quỹ độc lập với chính phủ và các tổ chức bên ngoài để tạo điều kiện cho trường học hoạt động và trả lương cho giáo viên. Điều này được thể hiện rõ trong bức thư ông gửi Niccolò Wyss: "Giáo dục là vấn đề quốc gia và chúng ta đang chuẩn bị để giảm bớt các quyền của nhà nước và bảo vệ quyền lợi của chúng ta." Humboldt chưa bao giờ ủng hộ hệ thống giáo dục quốc gia chủ yếu là người phổ. Ông có tầm nhìn xa, vượt ra nước phổ và tự coi mình là phát ngôn viên của người Đức. Trong các công trình khoa học, Humboldt luôn hướng tới lợi ích của toàn nhân loại. Đầu tháng 4 năm 1809, Humboldt rời Berlin chuyển tới Königsberg, nay là Kaliningrad, để giữ chức vụ trong chính phủ. Ông hăng hái bắt tay vào những nhiệm vụ mới. Ông tới thăm trường học ở Königsberg và không báo trước lên kế hoạch đi thăm nhiều trường khác trong tháng 9 và 10 ở Wimbledon và Memmingen. Trong thời gian đó, ông đã lên kế hoạch chi tiết phát triển trường học ở Königsberg. Vì quá trình giáo dục gồm 3 cấp tự nhiên, Humboldt chủ trương thành lập 3 loại trường tương ứng gồm trường cơ sở, trường phổ thông và giáo dục đại học. Giáo dục cơ sở là nền móng cho các cấp bậc tiếp theo. Nếu khi bắt đầu học sinh đã không được học những bậc cao hơn tiếp theo thì trường cơ sở sẽ chẳng còn ý nghĩa. Trong cuốn Các tư tưởng chỉ đạo kế hoạch thành lập hệ thống trường học ở thành phố Lithuania 1809, Humboldt đã giải thích toàn bộ hệ thống giáo dục đều phải dựa trên một nền tảng. Học sinh phải được giáo dục ngay từ đầu. Nếu giá trị của con người không được coi trọng thì con người dễ trở thành nạn nhân của đa cảm và ảo tưởng vô nghĩa. Humboldt chủ trương giáo dục hoàn thiện nhân cách con người ngay từ các trường cơ sở, thậm chí đối với những người nghèo nhất trong xã hội. Những học sinh không có điều kiện học cao hơn cũng có cơ hội đi học bằng một quỹ quốc gia mới thành lập. Quan điểm về cơ cấu giáo dục thống nhất với ba cấp học nối tiếp không được thừa nhận ở thế kỷ 19, thậm chí chưa hoàn toàn thực hiện ở thế kỷ 20. Humboldt rất coi trọng thể chế trường học dân chủ. Điều này được thể hiện trong một bức thư ông viết cho vợ ngày 20 tháng 8 năm 1814 ở Viên. Giáo dục cơ sở phải trở thành nền tảng chung cho tất cả mọi người và là cơ sở cho các cấp học tiếp theo. Mọi người phải coi trọng nó như chính bản thân mình. Thời gian đó, ông được mời làm trong ngành ngoại giao. Dieterger nhận xét Wilhelm von Humboldt là một học giả giàu trí tưởng tượng. Có lúc quốc hội ở Viên đã nghĩ ông theo tư tưởng giáo dục phổ thông của Pestalozzi, và ông có sự hỗ trợ thành lập các trường cơ sở như ông đã từng làm khi thành lập trường đại học Berlin. Thời kỳ ở Königsberg giúp ông hiểu sâu hơn về tư tưởng giáo dục của Pestalozzi. Karl August Zeller, người đã dạy ở trường do Pestalozzi thành lập đầu tiên ở Budo và ở Iverdon, đã được triệu đến Königsberg vào năm 1809. Ông được giao quản lý một trường cao đẳng sư phạm và trại trẻ mồ côi. Người ta hy vọng những người tốt nghiệp ở đây sẽ cải cách hệ thống trường học ở miền đông nước Phổ theo nguyên tắc của Pestalozzi. Tháng 10 năm 1809, Hoàng gia đã tới thăm trại trẻ mồ côi do Zeller quản lý và Humboldt có lẽ cùng đi. Cái chết của người bố vợ làm Humboldt phải tạm ngừng hoạt động cải cách trường học. Tháng 11 năm 1809, ông đã thu xếp chỗ ở cho vợ ông khi đó đang sống ở Rome, với mong muốn được đoàn tụ với gia đình, đồng thời nhận thấy kế hoạch về trường học và những ý tưởng quản lý giáo dục không được chính phủ thời đó chấp thuận. Ông đã xin từ chức vào mùa xuân năm 1810. Đức vua đã chấp thuận vào ngày 25 tháng 5. Điều này làm những người cải tổ tiếc nuối, còn những kẻ chống đối lại vui mừng, nhất là Bộ trưởng von Dohna. Ông này vốn rất không ưa Humboldt vì cho rằng ông thiếu hiểu biết về tôn giáo. Ngày 23 tháng 6 năm 1810, Nikolovich kế nhiệm ông với một ngoại lệ. Humboldt vẫn là chủ tịch ủy ban sáng lập trường đại học Berlin. Đối với ông, việc không làm quản lý giáo dục và quay trở lại ngoại giao là rất khó khăn. Ông đã viết trong bức thư gửi vợ ngày 28 tháng 7 năm 1810. Vấn đề nội chính của đất nước chắc chắn quan trọng hơn nhiều so với quan hệ đối ngoại. Nhưng nền giáo dục dưới sự quản lý của tôi đã gặt hái được nhiều thành công còn quan trọng hơn nhiều. Một lần nữa, ông giải thích về những ý định của mình. Tôi đã lên kế hoạch tổng thể cho hệ thống giáo dục từ ngôi trường bậc nhỏ nhất đến trường đại học. Trong đó tất cả các thành phần phải ăn khớp với nhau. Tôi chú trọng từ nhiệm vụ nhỏ nhất đến lớn nhất. Không khó khăn nào có thể ngăn cản được tôi. Thành lập trường đại học Berlin. Kế hoạch thành lập một trường đại học ở Berlin đã có từ trước thời kỳ cải tổ nước Phổ. Xem vài suy nghĩ về các trường đại học theo hướng Đức. Phần phụ chương đề cập đến việc thành lập một trường đại học mới. Nhưng để cụ thể hóa điều này, chúng ta phải cảm ơn Wilhelm von Humboldt. Đặc trưng trong mô hình này là tính thống nhất giữa giảng dạy và nghiên cứu. Đó cũng là đặc trưng của các tổ chức khoa học cao cấp, nơi các vấn đề chưa bao giờ được khoa học giải quyết hoàn chỉnh, do đó luôn phải nghiên cứu. Trường đại học cũng là một tổ chức giáo dục phổ thông, nơi giảng dạy tất cả môn khoa học, nhưng không tập trung đào tạo nghề. Việc ông đến thăm Hugo Kastuller ở Stuttgart năm 1789 khi từ Paris trở về, đã khẳng định ông không ưu ái giáo dục hướng nghiệp sớm. Ông chưa bao giờ gặp Schindler, người đã mất 7 năm trăn trở về thành lập hướng nghiệp. Wilhelm đã viết trong nhật ký rằng loại hình giáo dục này có vẻ như rất dễ vỡ và rất có hại đối với ông. Ông băn khoăn, kiểu giáo dục như vậy áp đặt ngay từ khi còn bé thì không biết sẽ đem đến hậu quả như thế nào. Khi đảm nhận phụ trách Bộ Giáo dục, ông đã quyết định đóng cửa các lớp huấn luyện quân sự cho học sinh lớn do ấn tượng không tốt về kiểu giáo dục này và có sự phân biệt đẳng cấp trong các lớp đó. Theo Wilhelm, giáo dục đại học là sự tiếp nối và hoàn thiện giáo dục phổ thông. Tuy nhiên, giáo dục đại học cũng có bản chất riêng. Nếu không có giáo viên, sẽ không có giáo dục tiểu học. Nhưng trong đào tạo đại học, giáo viên không phải là trung tâm. Giảng viên đại học, do vậy, không đơn thuần là một giáo viên, và sinh viên không đơn thuần là người học, mà là người tự nghiên cứu. Giáo sư chỉ hướng dẫn và hỗ trợ sinh viên nghiên cứu. Mối liên hệ chặt chẽ với giáo viên giúp sinh viên nghiên cứu khoa học độc lập, tự do và tự quản trong nghiên cứu khoa học là cơ sở lý luận logic của mô hình đại học theo Humboldt. Đứng trên quan điểm hiện đại, mô hình này quá tách biệt với chính trị. Chính Humboldt cũng luôn dè dặt với vấn đề này. Ông không muốn chính trị lạm dụng khoa học, nhưng cũng không muốn trường đại học cô lập học giả và khoa học trong một tháp ngà trắng. Heinrich Deiter, trong nhiều năm làm chủ nhiệm khoa sư phạm ở trường đại học Berlin của Humboldt University, đã lớn tiếng phê phán mô hình trường đại học của Humboldt là đã lỗi thời vì trường đại học ngày nay có xu hướng tập trung đào tạo học thuật và hướng nghiệp. Deiter nhấn mạnh, tư tưởng của Humboldt là điểm khởi đầu tạo điều kiện để phân tích sâu hơn các vấn đề của trường đại học. Humboldt đã thành lập trường đại học Berlin. Ông đã sử dụng một tòa nhà, cung điện cũ của hoàng tử Heinrich và huy động những nguồn lực cần thiết. Ngày nay, trường vẫn còn ở Unter den Linden. Humboldt đã dự nhiều giờ giảng của những giáo sư mới được phong hàm, đặc biệt là của hiệu trưởng đầu tiên, Johann Gottlieb Vetter. Ngày 10 tháng 2 năm 1810, ông viết cho Gutter: ở đây mọi việc diễn ra rất chậm. Tôi đang cố gắng hết sức để mọi thứ trở nên sôi động hơn. Các giờ giảng của Wohl và Peter được sinh viên tiếp nhận nồng nhiệt. Tôi đã dự giờ của họ bất cứ khi nào có thể. Ở lối vào tòa nhà chính của trường đại học Berlin, giờ đây mang tên Wilhelm von Humboldt, tượng đài của hai anh em Humboldt vẫn đứng sừng sững cho đến tận ngày nay. Họ là đại diện tiêu biểu cho khoa học giáo dục và khoa học tự nhiên ở Đức thế kỷ 19. Khái niệm chính sách giáo dục của Wilhelm von Humboldt không được công chúng chấp nhận rộng rãi, nhưng cải cách giáo dục ở phổ cũng không gắn với tên tuổi của Sten và Hardenberg hay Sarsnott và Neisono. Thậm chí, việc cải cách các trường học mà Humboldt coi là một bộ phận trong hệ thống giáo dục thống nhất cũng không được thực hiện. Các khóa đào tạo ngữ văn tách biệt với thần học và giáo viên của các trường trung học, nhưng chính trường trung học trở thành đặc trưng của giáo dục ở phổ. Ở bậc giáo dục thấp hơn, Suver, đồng nghiệp của Humboldt, đã tiếp tục những nỗ lực của ông nhằm ban hành một đạo luật về giáo dục. Sau nhiều bản dự thảo, cuối cùng nó đã được ban hành vào năm 1819 theo quyết định của Canspat. Vanagen von Enser, nhà ngoại giao trẻ người Phổ, từng tháp tùng ngoại trưởng Phổ von Hardenberg tới dự đại hội ở Viên, đã nhận xét về Humboldt: ông là người giàu sáng tạo với những tư tưởng cao cả về giáo dục thế giới, nhưng hiệu quả từ những tư tưởng thường bị hạn chế bởi điều kiện của nhà nước chúng tôi và thế giới hiện thực. Chính vì vậy, tài năng của Humboldt với tư cách là một nhà tư tưởng bị lu mờ so với Humboldt, một chính khách. Trong thời kỳ làm đại diện của chính phủ phổ, trong đại hội ở Viên và đại hội Axen sau này. Wilhelm von Humboldt luôn theo đuổi quyền lợi của người Đức, chưa bao giờ bằng lòng với chính sách hà khắc của Phổ. Năm 1819, Humboldt được bổ nhiệm làm bộ trưởng tài chính trong chính phủ Phổ. Nhưng chỉ vài tháng, ông lại xin từ chức vì không muốn tham gia vào chính phủ mị dân sau cuộc tấn công vào Kozhebu. Humboldt miêu tả quyết định của Caspar là đáng xấu hổ, không có tính dân tộc và không có giá trị đối với một dân tộc biết suy nghĩ. Ông tiếp tục sống chủ yếu ở Tigern, gần Berlin, và bận rộn với công việc nghiên cứu khoa học. Về sau, ông chỉ một lần tham gia công việc chung với tư cách là Chủ tịch Ủy ban thành lập và thiết kế nội thất của Bảo tàng Berlin mới vào năm 1829. Nhà lý luận giáo dục. Nhiều năm sau khi Humboldt mất, các dự án về trường học và chuyên luận dở dang viết năm 1793 về lý thuyết giáo dục con người của ông mới được xuất bản. Trong đó, Humboldt viết: "Nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta là xây dựng khái niệm nhân tính đầy đủ nhất trong mỗi con người thông qua hành động trong cuộc đời của chính chúng ta. Nhiệm vụ này chỉ thực hiện được thông qua mối liên kết giữa chúng ta với tư cách là cá nhân với thế giới xung quanh." Khái niệm của Humboldt về giáo dục không thích hợp để giải thích cá tính. Thực sự, ông luôn nhận thấy tầm quan trọng của tổ chức cuộc sống theo cá nhân và phát triển đa dạng các hình thái cá nhân. Ông nhấn mạnh, tự giáo dục chỉ có thể được tiếp tục trong hoàn cảnh thế giới phát triển rộng hơn. Nói cách khác, cá nhân không chỉ có quyền mà còn có nghĩa vụ tham gia vào việc hình thành thế giới quanh mình. Tư tưởng giáo dục của Humboldt mang đầy màu sắc của những suy xét về xã hội. Ông không bao giờ tin rằng nhân loại lại có thể đạt được ở mức độ cao nhất sự hoàn thiện chung theo thuật ngữ trừu tượng. Năm 1789, trong nhật ký của mình, ông viết: "Giáo dục đòi hỏi mỗi người phải hòa nhập với xã hội và phát triển những mối quan hệ ở mức tối đa." Trong tham luận lý thuyết giáo dục con người, ông bàn về những yêu cầu của quốc gia, lứa tuổi và dân tộc. Giáo dục, chân lý và đạo đức phải được phổ biến rộng rãi để khái niệm con người có giá trị nhất trong mỗi cá nhân. Song việc này chỉ đạt được khi mỗi cá nhân phải hấp thu những điều thế giới xung quanh ban tặng cùng sự tồn tại nội tại của bản thân, sử dụng tất cả khả năng lĩnh hội của mình. Sau đó, anh ta phải tái hiện lại những tư liệu đó cùng với tất cả năng lực hoạt động của mình và phù hợp với chính bản thân anh ta, sao cho để tạo ra sự tương tác giữa nhân cách của riêng anh ta và tự nhiên, bản chất, dưới hình thức chung nhất, hài hòa và tích cực nhất. Dưới góc độ chính sách và lý thuyết giáo dục, sự nghiệp của Humboldt không được chú ý nhiều. Mãi đến cuối thế kỷ 20, Eduard Schrödinger là người đầu tiên nhận ra những giá trị đích thực, những đóng góp của Humboldt đối với sự phát triển giáo dục giai đoạn chuyển tiếp từ thế kỷ 19 sang thế kỷ 20. Những thập kỷ gần đây, các công trình nghiên cứu tư tưởng sư phạm của ông đã chuyển từ quan điểm phiến diện sang diễn giải tự do. Gần nhất là công trình của Dietrich Bernero. Bernero khẳng định, nghiên cứu về Humboldt giúp ta phân biệt rõ vấn đề trọng tâm với vấn đề lý thuyết giáo dục chung. Từ đó ta sẽ giải quyết được những vấn đề đòi hỏi sự phân tích lý luận và thực tiễn sâu rộng.